Mọi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả: Giáo sư sứ đồ G.B. Makananisa. Chương 10: Bàn thờ. Bàn thờ là gì? Bàn thờ là nơi con người gặp gỡ thần linh. Đó là nơi con người được đối diện với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Một bàn thờ được chỉ định để dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời, một vị thần hoặc một thần tượng. Bàn thờ là nơi dâng sinh tế. Mỗi bàn thờ đều có một thần tượng hoặc một linh xung quanh đó, là nơi biến đổi hoặc kiểm soát vận mệnh con người. Sáng Thế Ký chương 8 câu 20 đến 21 chép: Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn trẻ tuổi. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Bàn thờ là nơi để cầu nguyện, được an ủi và che chở khỏi mọi rắc rối của thế gian này. Trong vương quốc tối tăm, bàn thờ là một sân bay thuộc linh, nơi các tà linh hạ cánh và cất cánh. Nơi đó các tà linh được chỉ định ra đi và mang theo những nhiệm vụ gian ác, cũng là nơi mà ma quỷ được chỉ định và tấn công con người. Bàn thờ là bàn ăn thuộc linh, là nơi các tà linh ăn và dùng bữa. Có một bàn thờ đứng đằng sau mọi tà linh đang gây rối bạn. Mọi tai họa được cột vào bàn thờ, và mỗi bàn thờ đều có một tiếng nói. Các kiểu bàn thờ. Có nhiều loại bàn thờ khác nhau: bàn thờ gia đình, bàn thờ tà thuật, bàn thờ tổ tiên, bàn thờ huyền thuật, bàn thờ Satan, bàn thờ ma quỷ và các loại khác. Chúng ta sẽ phải đối phó với một số kiểu bàn thờ đó. Bàn thờ gia đình, bàn thờ từ thời cha của bạn. Có những quyền lực tối tăm và gian ác từ nơi bạn lớn lên là nhà cha của bạn. Mỗi bàn thờ có một linh đứng đằng sau. Mỗi gia đình có một bàn thờ chống lại họ. Một số bàn thờ đã ở trong gia đình đó nhiều thế hệ. Có những bàn thờ chống lại cuộc đời bạn. Đôi khi điều đó đến từ cha ông bạn đã từng thờ lạy và dâng của lễ cho bàn thờ đó. Giờ đây, bạn đã được tái sanh và bạn không còn thờ lạy thần tượng nữa. Thần tượng đó vẫn đòi hỏi dâng tế lễ, đôi khi là những sinh tế bằng huyết. Thần tượng đó đang chiến đấu chống lại bạn. Đó là lý do khiến đời sống bạn không tiến lên và không tăng trưởng được. Bạn đối diện với nhiều thất vọng, trì hoãn, ngăn trở và sự trì trệ trong đời sống. Khi nhìn vào tiểu sử gần của gia đình mình, bạn sẽ thấy rằng bà của bạn chưa bao giờ kết hôn, mẹ của bạn cũng không kết hôn, bạn cũng không kết hôn, và thậm chí con cái của bạn cũng đang làm điều giống như vậy. Đây là kết quả của việc ma quỷ đứng đằng sau những bàn thờ nhằm tấn công hôn nhân trong gia đình đó. Jeremy chương 35 câu 5 đến câu 10 chép: Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt các con trai nhà người Rê-cáp và nói với họ rằng: Hãy uống rượu đi. Nhưng họ đáp rằng: Chúng tôi không uống rượu nào, vì tổ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp, có truyền dạy chúng tôi rằng: Các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho. Nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ. Chúng tôi vâng theo tiếng của Jonadab, con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi. Trong mọi điều người đã răn dạy chúng tôi, thì trọn đời chúng tôi cho đến vợ con trai, con gái chúng tôi cũng không uống rượu. Chúng tôi không xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng và hột giống, nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ chúng tôi là Jonadab như vậy và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi. Lời của Chúa đến với Jeremy và ông chọn gia đình của Rekab đến nhà của Đức Giê-hô-va và đưa rượu cho họ uống. Gia đình này đã từ chối uống rượu vì tổ phụ họ là Jonadab đã truyền lệnh cho họ không được uống. Tổ phụ họ cũng ra lệnh cho họ không được xây nhà, gieo giống, không có vườn nho hoặc ruộng. Họ vâng theo lời dạy của Jonadab tổ phụ họ. Họ không uống rượu và sống trong lều tạm với vợ, con trai và con gái họ. Trọn đời họ không hề uống rượu. Điều này đã diễn ra suốt nhiều thế hệ. Đây là minh họa về bàn thờ từ thời tổ phụ. Bàn thờ có thể khiến bạn phải gánh chịu và vật lộn trong cuộc sống. Bộ tập Rekab phải sống trong lều tạm, trong khi những người khác xây nhà và được sống trong nhà của họ. Những người khác trồng nho, gieo hạt và thu hoạch vụ mùa, trong khi bộ tộc Rekab chẳng có gì cả. Câu hỏi đặt ra, vậy ai là người ra lệnh cho vận mệnh của bạn ngay từ đầu? Tổ phụ bạn đã đưa ra mệnh lệnh gì? Một số người được ra lệnh không được uống nước trái cây, chỉ được uống nước trong. Một số người được ra lệnh không được kinh doanh, cưới gả, có con hoặc có việc làm. Đây là tiếng nói từ bàn thờ của nhà cha bạn. Họ sống trong lều tạm vì cha của họ ra lệnh họ như vậy. Một số luật lệ trong gia đình có thể giới hạn bạn. Tại sao bạn luôn gặp phải tai họa? Tai họa là nguyên nhân gây ra những nỗi đau liên tiếp, bệnh tật, áp chế, ngược đãi và gánh nặng. Mỗi tai họa được cột vào một bàn thờ. Bàn thờ gia đình có thể điều khiển và ra lệnh cho sinh mệnh của cả thế hệ. Bàn thờ tà thuật. Bàn thờ tà thuật là nơi tà thuật và pháp thuật cùng làm việc với bùa ngải, bói toán và ma thuật. Những thầy pháp và thầy phù thủy nhóm lại, những thế lực linh được họ phóng thích và chỉ định để mang theo nhiệm vụ của chúng, cùng với những lá bùa và công việc gian ác. Nhiều loại linh được phóng thích từ bàn thờ để tàn phá cuộc sống của con người. Ví dụ như linh sự chết, bệnh tật, tai nạn, thất vọng và thất bại. Mỗi tà linh có một bàn thờ đứng đằng sau nó. Những bàn thờ khác ở trên đất, trên nước hoặc dưới biển. Những mũi tên của kẻ ác cũng được phóng ra từ bàn thờ. Đó là lý do khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn cảm thấy bệnh giống như có gì đó đâm vào người mình mà bạn không hiểu được điều gì đang diễn ra. Bàn thờ sinh tế. Một bàn thờ sẽ mất quyền lực nếu không có sinh tế. Không còn nghi ngờ gì, tế lễ chuộc tội chứng minh rằng con người phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã cung ứng sinh tế chuộc tội. Huyết của con vật được rải xung quanh bàn thờ sinh tế để được tha thứ tội lỗi. Lê Vi Ký chương 9 câu 7 chép, đoạn Môi-se nói cùng A-rôn rằng, người hãy đến gần bàn thờ, dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của người đi, để vì ngươi và vì dân sự làm lễ chuộc tội, lại cũng hãy dâng của lễ của dân sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. Nếu có gì đó đang chống lại bạn để kéo bạn xuống và bạn không hiểu điều gì đang diễn ra, nghĩa là có một bàn thờ đang chống lại bạn. Trong trận chiến với bàn thờ, con người cần phải đứng sang một bên và để thế lực thần linh chiến đấu cho bạn. Trong trận chiến thuộc linh, bạn sẽ chiến đấu với những thế lực gian ác và những kẻ cai trị bóng tối. Mỗi bàn thờ có một tiếng nói. Bàn thờ với tiếng nói tối cao sẽ cai trị bạn. Mỗi người nam thành công trong Kinh Thánh đều lập bàn thờ. Lê Vi Ký chương 8 câu 21. Người lấy nước rửa bộ lòng và giò rồi xông trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đôi khi, của lễ được dâng lên cho Chúa là để cảm tạ Ngài về những gì Ngài đã làm trên đời sống chúng ta. Nhiều hội thánh thời của chúng tôi dâng của lễ trong hội thánh trên bàn thờ. Đôi khi của lễ được dâng lên là hạt giống dâng cho Đức Chúa Trời để chiến trận đấu của bạn. Bạn đặt của lễ dâng trước bàn thờ trong hội thánh của bạn. Bàn thờ thờ lại hình tượng các thần hoặc tổ tiên. Đó là bàn thờ nơi mà người ta thờ lạy và dâng tế lễ cho các thần linh, thần tượng và tổ tiên họ. Những tà linh từ những bàn thờ này có thể hành hạ người ta và đặt cả thế hệ đó vào ách gông cùm. Trong sách Các Quan Sát chương 6, Đức Chúa Trời dấy Gideon để giải cứu dân Israel khỏi tay của dân Madian. Gideon đã hủy diệt bàn thờ ba anh là thần tượng được người Madian xây nên. Các Quan Sát chương 6 câu 28 chép: sớm mai khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần ba anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Dân Israel được giải cứu ngay sau khi bàn thờ ba anh và các hình tượng khác bị hủy diệt. Các Quan Sát chương 6 câu 30 đến 32 chép: dân trong thành bèn nói cùng Gioách rằng: hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần ba anh và đánh hạ hình tượng Asera trên đó. Gioách đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng: các người há có ý binh vực ba anh sao? Há có phải các người muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe của ba anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là Chúa thì chính hắn phải tranh luận lấy chớ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy trong ngày đó người ta gọi Gideon là Jerubaan, mà rằng ba anh phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá dỡ bàn thờ của hắn. Những kiểu bàn thờ tà linh là để cho con người đến làm điều gian ác và phóng thích tà linh chống lại những người khác. Một số người chụp hình của ai đó rồi mang đến bàn thờ tà thuật nhằm tìm cách hãm hại họ. Họ có thể dùng hình của bạn hoặc bất cứ phần nào lấy từ quần áo của bạn là điểm để kết nối giữa tà thuật với bạn. Giải pháp chống lại những tà linh bàn thờ là sự giải cứu. Bạn không thể được tự do hoàn toàn nếu chỉ phá bỏ các bàn thờ tà linh mà thôi. Bạn cần một chức vụ giải cứu để cầu nguyện giải cứu và đuổi quỷ từ những bàn thờ đang quấy rối bạn, và bạn được phần rẽ khỏi bàn thờ đó trong danh của Chúa Giêsu Christ.